Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Sống bởi đức tin. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 12. Bài học mà chúng ta sẽ lắng nghe mang đề tài Người sống thực nghiệm phần 1 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Philip đoạn 2, từ câu 19 đến câu 24 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giê-xu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em. Ai nấy đều tìm lợi riêng của mình, chứ không tìm của Đức Chúa Giê-xu Christ. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người, và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành, như con ở với cha vậy. Nên tôi mong sai người đến nơi anh em liền. Vừa khi tôi sẽ rõ sự tình tôi ra thế nào, tôi lại có lòng trông cậy này trong Chúa là chính mình tôi không bao lâu sẽ đến. Philip đoạn 2, từ câu 25 đến câu 30. Trong khi chờ đợi, tôi tưởng cần phải sai Epaphroditus, anh em tôi, bạn cùng làm việc và cùng chiến trận với tôi, đến cùng anh em. Người cũng là ủy viên của anh em ở kề tôi, đặng cung cấp mọi sự cần dùng cho tôi vậy. Vì người rất ước ao thấy anh em hết thảy, và đã lo về anh em nghe mình bị đau ốm. Vả, người mắc bệnh gần chết, nhưng Đức Chúa Trời đã thương xót người, và chẳng những người mà thôi, cả đến tôi nữa, đặng tôi khỏi buồn rầu càng thêm buồn rầu. Vậy, tôi đã sai người đi rất kiếp, hầu cho anh em lại thấy người thì mừng rỡ, và tôi cũng bớt buồn rầu. Thế thì, hãy lấy sự vui mừng trọn vẹn mà tiếp rước người trong Chúa, và tôn kính những người như vậy. Bởi, ấy là công việc của Đấng Christ mà người đã gần chết, liều sự sống mình để bù lại các việc mà chính anh em không thể giúp tôi.
Bài học của chúng ta hôm nay đó là người sống thực nghiệm. Điều tôi muốn nói đó là một người sống bày tỏ ra thực chất của mình, giá trị thật của mình. Và câu hỏi đặt để cho mỗi chúng ta đó là làm thế nào để đo lường giá trị đời sống của chúng ta trước mặt Chúa, trên cán cân của cõi đời đời, ở dưới thước đo của Chúa và ân sủng Ngài. Cho nên ở đây chúng ta đối diện một vấn đề hết sức là quan trọng, đó là làm thế nào để sống một đời sống như là một người đàn ông hay là phụ nữ thuộc về Đức Chúa Trời. Làm thế nào để sống một đời sống có giá trị trước mặt Chúa, đạt ý Chúa và thành đạt mục đích mà Chúa đặt để cho chính mình? Làm thế nào để thực nghiệm, làm thế nào để chứng minh giá trị của đời sống? Đây là câu hỏi mà chúng ta thường đặt ra cho chính mình, cũng lắm khi đặt ra với người khác. Đó là làm thế nào để đo lường giá trị của một người, của một đời sống? Con người chúng ta có những tiêu chuẩn để đo lường một cuộc đời chúng ta gọi là xứng đáng, có giá trị, có ý nghĩa. có những người chúng ta gọi là anh hùng bởi vì chúng ta nghĩ rằng họ đã đạt được tiêu chuẩn cao hơn, sống đời sống có giá trị hơn, có ảnh hưởng hơn nhiều người khác. Chúng ta có một tiêu chuẩn lý tưởng chúng ta đặt ra để đo lường đời sống và chúng ta kính trọng, tôn đại những người nào đi đến gần lý tưởng đó, tiêu chuẩn đó. Chúng ta đặt ra những danh xưng quan trọng, những danh hiệu cao quý cho những người chúng ta gọi là anh hùng, những người gọi là bậc cao trọng giữa vòng chúng ta vì họ đi gần hơn đến chỗ đạt tới tiêu chuẩn lý tưởng của một đời sống có giá trị, có ý nghĩa. Nhưng con người không thể đứng vào chỗ để đo lường giá trị của một đời sống một người khác. Chúng ta không thể đứng chỗ thẩm định giá trị của lẫn nhau. Đây là cương vị đặc thù thuộc về một mình Đức Chúa Trời mà thôi, là đấng xét đoán con người. Và không phải tiêu chuẩn lý tưởng của con người là quan trọng, nhưng là tiêu chuẩn của chính Đức Chúa Trời là tiêu chuẩn duy nhất để đo lường đời sống. Như vậy câu hỏi mà chúng ta đặt ra đó là làm thế nào đo lường đời sống của một người, ngay cả đời sống của chính mình, trên tiêu chuẩn của Chúa, theo như phương cách và tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời sẽ sử dụng để đo lường tất cả mọi người. Và hỏi câu hỏi đó nghĩa là chúng ta tự hỏi mình làm thế nào để chúng ta sống một đời sống xứng đáng, đúng theo mẫu mực tiêu chuẩn của Chúa, làm đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Ngài. Và hôm nay chúng ta sẽ đo lường một đời sống trên căn bản của lời Kinh Thánh, người sống thực nghiệm, người sống chứng minh giá trị của mình theo phương cách và tiêu chuẩn của Chúa. Chúng ta muốn quan sát và học hỏi nguyên tắc áp dụng trong đời sống của người này để chính chúng ta cũng có thể sống một cuộc đời chứng minh giá trị rõ ràng trước mặt Chúa. Đây không phải là một người toàn hảo, đây không phải là một người vô tội, nhưng là một người sống đời sống có giá trị trước mặt Chúa. Nhân vật mà chúng ta sẽ chú ý tới đó là ông Timôthê ở trong cộng đồng đức tin của hội thánh Philip. Phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa mới nghe đọc, Philip đoạn 2 từ câu 19 tới câu 24, nói về Timôthê. Chúng ta cũng đã nghe đọc từ câu 25 tới câu 30, nói về Epaphroditus. Ông cũng là đối tượng của sự quan sát, học hỏi của chúng ta. Đây là những người sống, bày tỏ đời sống, có giá trị, có ích lợi cho Chúa và nước Chúa và đem lại vinh hiển cho Chúa, làm đẹp lòng Ngài. Nhưng trước khi chúng ta đi vào chi tiết của phần Kinh Thánh này, tôi muốn tóm tắt một vài điều về bối cảnh lịch sử của sách Philip và phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc. Tác giả của sách Philip là sứ đồ Phaolô, đó là tác giả về phương diện con người. Chúng ta hiểu tác giả chính yếu là Đức Thánh Linh. Nhưng Đức Thánh Linh dùng sứ đồ Phaolô để viết thư Philip khi ông bị giam cầm trong ngục tại thành phố Roma. Đây là lần ông bị giam đầu tiên tại thành phố Roma vào khoảng năm 61 sau Chúa. Thành phố Philip được đặt tên theo tên vua Philip đệ nhị của Macedon. Philip đệ nhị là cha của Alexander Đại Đế và ông đã chinh phục toàn vùng lãnh thổ của Philip vào thế kỷ thứ 4 trước Chúa. Hội thánh tại thành phố Philip được thành lập bởi sứ đồ Phaolô trong chuyến truyền giáo thứ hai, theo như Công vụ các sứ đồ đoạn 16 từ câu 12 tới câu 40. Trong thời gian khởi đầu, hội thánh họp tại nhà của bà Lydi, là một người phụ nữ giàu có nhưng hết lòng yêu mến Chúa. Chúng ta có thể nói rằng hội thánh Philip bắt đầu từ một buổi nhóm cầu nguyện học Kinh Thánh. Nhưng cũng rất sớm trong những ngày đầu tiên, hội thánh bị bắt bớ bởi những người chống nghịch và sứ đồ Phaolô cùng với Sila bị quăng vào ngục. Và chúng ta đều nhớ về dữ kiện Chúa ban cơn động đất rất lớn để giải cứu Phaolô và Sila, đồng thời để ban sự cứu rỗi cho người cai ngục. Trong chuyến truyền giáo thứ ba, sứ đồ Phaolô đã thăm hội thánh Philip hai lần. Và 5-6 năm sau đó, khi sứ đồ Phaolô bị giam cầm tại thủ đô của đế quốc La Mã là thành phố Roma, thì hội thánh Philip sai một phái đoàn thăm viếng ủy lạo và giúp đỡ sứ đồ Phaolô tại thành Roma. Mặc dù tôi đã tóm tắt rất nhanh và rất ngắn về bối cảnh lịch sử của hội thánh, thì cũng đủ cho chúng ta thấy rằng có những người Chúa đặt để giữa dòng lịch sử như những cái neo để giữ vững hội thánh, thực hiện công việc của nước Đức Chúa Trời trong tất cả những sự xoay vần lên xuống, tấn công, chống nghịch của ngày tháng và của thế gian đối với hội thánh và công việc Chúa. Đây là những người phục vụ nước Đức Chúa Trời trong những thời điểm hết sức là quan trọng và khẩn trương, và họ đã chứng minh thực nghiệm giá trị của mình trong đời sống và trong đức tin. Đây là thời điểm mà các hội thánh mới được thành lập trong môi trường văn hóa và đời sống chống nghịch, bắt bớ, xua đuổi của đế quốc La Mã và văn hóa Hy Lạp trong một thế giới sa ngã, lụng bại, tội lỗi, chống nghịch Đức Chúa Trời. Đây là những người đối diện với sự bắt bớ, khó khăn, đau đớn, mất mát, gian khổ và áp lực trong mọi lĩnh vực của đức tin và đời sống. Và hội thánh mới mẻ của Đức Chúa Giêsu đã rất nhiều lần tưởng như sập đổ, thất bại dưới áp lực và tấn công của thế gian. Trong cái nhìn của con người, chúng ta không nghĩ rằng hội thánh có thể tồn tại được, vượt thắng được. Đã nhiều lần hội thánh Chúa bị đẩy vào chỗ bên bờ vực thẳm, dường như không có lối ra, không có cách nào tồn tại. Dĩ nhiên chúng ta không có cái nhìn của Đức Chúa Trời trong chương trình đời đời của Chúa, và chúng ta hiểu rằng Chúa đã hứa khi Chúa lập hội thánh rằng hội thánh sẽ đứng vững vàng, các cửa âm phủ sẽ không thắng hơn. Nhưng trong kinh nghiệm của con người, trong cái nhìn của con người, thì chúng ta thấy một điều, đó là trong dòng lịch sử của hội thánh và của đức tin sẽ không có ngày mai, sẽ không có thế hệ tới, và đuốc tin lành sẽ không sáng chói đi vào tương lai nếu không có những người như Timôthê và Epaphroditus, là những người sống thực nghiệm trong đức tin, chứng minh rõ ràng giá trị của đời sống trước mặt Chúa. Họ là những người đã được thử luyện và xác minh giá trị trong phẩm hạnh, giá trị trong mục đích, trong sứ mệnh giảng tin lành, trong công việc cứu rỗi linh hồn hư mất. Chúng ta hiểu rằng trong chiến trận, thắng thua hay không tùy thuộc nơi gót giày của chiến sĩ. Đây là những chiến sĩ trong mặt trận thuộc linh, để lại gót giày chiến thắng nơi sa trường đấu tranh, để giữ vững lẽ đạo phúc âm và làm vững mạnh tăng tiến hội thánh Chúa. Và nhìn vào cuộc đời của họ, điển hình là qua Timôthê và Epaphroditus, thì chúng ta có thể thấy được đời sống thực nghiệm đức tin của họ, giá trị đời sống của họ được đo lường minh chứng trong bốn khía cạnh. Thứ nhất, với chứng minh tấm lòng phục vụ. Thứ hai, với chứng minh ưu tiên với Chúa. Thứ ba, với chứng minh sứ mệnh tin lành. Và thứ tư, với chứng minh đời sống hy sinh. Đời sống thực nghiệm đức tin bày tỏ giá trị với chứng minh trong tấm lòng phục vụ, ưu tiên với Chúa, sứ mệnh tin lành và đời sống hy sinh. Chúng ta bắt đầu trong đoạn 2 câu 19, sách Philip. Vả tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em, để tới phiên tôi nghe tin anh em mà được yên lòng. Thật vậy, tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lo về việc anh em. Đo lường giá trị sống của một người với chứng minh trong tấm lòng phục vụ thì trước hết chúng ta phải biết về tấm lòng. Nhưng tấm lòng là chỗ rất khó biết và rất khó đo lường. Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết được tấm lòng con người, mới đo lường chính xác, mới có thể thẩm định chẳng sai trật. Nhưng chúng ta có thể đo lường kết quả của thứ tự ưu tiên trong tấm lòng, đam mê trong tấm lòng, những điều quan trọng trong tấm lòng. Chúng ta có thể thấy được công việc của một người để thấy được điều gì quan trọng trong tấm lòng của người đó. Những gì chất chứa ở trong lòng sẽ bày tỏ ra trong lời nói, thái độ và việc làm. Ngắn hạn thì chưa rõ ràng cho lắm, nhưng với thời gian, với năm tháng, với hoàn cảnh khác nhau, tấm lòng ra sao cũng không khó lắm để mà nhận biết. Sứ đồ Phaolô nêu tên Timôthê trong câu số 19, và tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Giêsu kiếp sai Timôthê đến cùng anh em. Chúng ta sẽ từng bước học thêm, biết thêm về Timôthê. Nhưng chỗ bắt đầu ở đây có lẽ là sự liên hệ giữa Timôthê và sứ đồ Phaolô. Sự liên hệ gần gũi giữa sứ đồ Phaolô và Timôthê có thể nói rằng đây là một sự liên hệ nổi tiếng, được nhắc đến như là một mô hình trong sự đào tạo người lãnh đạo, làm thí dụ cho sự liên hệ phải có giữa những người làm việc trong công việc Chúa, làm tiêu chuẩn để noi theo trong con đường đức tin. Sự liên hệ giữa sứ đồ Phaolô và Timôthê là sự liên hệ của cha con trong đức tin, của thầy trò trong con đường huấn luyện, của huynh đệ trong môi trường phục vụ, của tri kỷ trong tình nghĩa thân thương. Đây là một sự liên hệ rất đặc biệt trong Kinh Thánh. Bắt đầu khi sứ đồ Phaolô gặp Timôthê ở Lystra, thì dường như sự gắn bó, nối kết giữa hai người bắt đầu ngay lập tức. Lúc đó sứ đồ Phaolô khoảng chừng giữa thập niên 30, và Timôthê là một thanh niên trẻ, có lẽ khoảng chừng 20. Hai người cách nhau chừng 15 năm trong tuổi tác. Và sứ đồ Phaolô nhận thấy Timôthê có đầy tiềm năng của một người lãnh đạo thuộc linh, của một chiến sĩ trong công việc Chúa. Cho nên ông nối kết với Timôthê, đem vào trong liên hệ, huấn luyện dạy dỗ mọi khía cạnh của mục vụ phúc âm. Chúng ta thấy sự liên hệ này bày tỏ rõ ràng trong các sách thư tín mà Phaolô đã viết. Sự liên hệ giữa thầy trò, giữa cha con trong đức tin, trong sự phục vụ, suốt hơn một phần tư thế kỷ. Trong Timôthê nhất đoạn 1 câu 2, sứ đồ Phaolô gọi Timôthê là con thật của ta trong đức tin. Trong câu số 18, ông gọi Timôthê là con ta. Và trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 2, ông gọi Timôthê một lần nữa là con rất yêu dấu của ta. Không phải chỉ trong sự xưng hô mà thôi, không phải chỉ trong danh xưng mà thôi, nhưng sự liên hệ rất sâu đậm và sự liên kết bền vững dài lâu. Sứ đồ Phaolô và Timôthê phục vụ chung với nhau, cùng nhau tranh đấu cho đạo tin lành, cùng vui, cùng khổ, cùng chia sẻ ngọt bùi trong công việc Chúa. Họ nối kết như một đội ngũ, nhưng đội ngũ của một tình thương, của một sự liên hệ rất lâu bền. Ngay trong phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, trong Philip đoạn 2 câu 22, sứ đồ Phaolô nói về Timôthê rằng: Anh em đã biết sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Như con với cha về việc tin lành. Sự liên hệ là sự liên hệ của sự phục vụ đạo Chúa, phục vụ công việc Chúa, nhưng với một sự gắn bó thân thương rất đặc biệt. Cho nên Timothée là một phần tử rất sống động, rất mạnh mẽ trong đời sống của sứ đồ Phaolô. Không phải chỉ trong đời sống mà thôi, trong chức vụ của sứ đồ Phaolô. Ông nói về Timothée trong sự nối kết như là con trong Chúa, con trong đức tin, con trong sự phục vụ. Ông xem Timothée như là bạn đồng lao, như là chiến hữu, như là tri kỷ, như là người cùng mang gánh nô lệ cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Timothée đã ở với Phaolô tại thành phố Philip, tại hội thánh Thessalonica, đã hầu việc Chúa với Phaolô tại hội thánh Bere, hội thánh Corinto, hội thánh Epheso và hiện đang ở với sứ đồ Phaolô tại thành phố Roma khi ông viết thư này cho hội thánh Philip. Chúng ta nhấn mạnh về sự liên hệ này và sự gắn bó này không phải vì hai người Timothée và sứ đồ Phaolô hợp tính với nhau, thương mến nhau trong tình thầy trò, trong tình cảm liên hệ bình thường của con người. Lý do chính yếu của sự nối kết, gắn bó, thông công này là vì tấm lòng của hai người sát son với nhau trong sự hầu việc Chúa, trong công việc của đạo Chúa, của sự rao giảng tin lành, của sự gây dựng hội thánh, của sự giảng dạy kinh thánh, phục vụ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phaolô chắc chắn là một cái gương hết sức rõ ràng của một người với tấm lòng hầu việc Chúa, với tấm lòng cho công việc của nước Đức Chúa Trời. Và vì ông có tấm lòng nóng cháy cho công việc Chúa, cho nên ông luôn luôn tìm kiếm những người đồng chí hướng, đồng tình cảm, đồng lối đi trong sự phục vụ Đức Chúa Trời và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông tìm kiếm những người có thái độ vâng phục, những người có lòng trung tín, những người năng nổ trong công việc, những người đeo đuổi sứ mệnh và sự kêu gọi thánh từ nơi cứu Chúa Giê-xu. Và trong Timothée và Epaphroditus, ông tìm thấy sự nối kết này, sự hiệp nhất này, sự đồng tâm này. Cho nên sự gắn bó của tình cảm chỉ là phụ thuộc, sự gắn bó hiệp nhất trong công việc, trong sự kêu gọi. Đó là chỗ bày tỏ tấm lòng của sứ đồ Phaolô và Timothée và Epaphroditus và những người tương tự như họ. Với phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đang học, chúng ta muốn xem xét nội dung lý do tại sao tên của Timothée và tên của Epaphroditus được sứ đồ Phaolô nêu lên ở đây. Sứ đồ Phaolô bắt đầu đoạn số 2 của thơ gửi cho hội thánh Philip với ý niệm mà ông đã xác định trong đoạn 1 câu 27. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ. Sống xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ là sự kêu gọi lớn cho tất cả mọi người thuộc về Chúa. Phaolô đòi hỏi rằng cuộc đời của một người tin Chúa phải phản ánh rõ ràng đạo tin lành của Đức Giêsu Christ, lẽ thật về Đức Giêsu Christ, nghĩa là người tin Chúa là người sống bởi đức tin, người sống cho đức tin, và đức tin phải chủ động toàn thể đời sống, tất cả mọi sự cư xử, mọi việc làm đều ra từ đức tin nơi phúc âm của Chúa Cứu Thế Giêsu. Đời sống của người tin Chúa phải thích hợp và hoàn toàn không mâu thuẫn với đạo của Chúa, nhưng phải luôn luôn xứng đáng thích hợp với đạo tin lành. Cho nên ngay ở chỗ này, sứ đồ Phaolô thiết lập căn bản của đời sống theo Chúa, đó là xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ. Và để nhấn mạnh nguyên tắc này, ông đưa ra thí dụ, ông đưa ra tấm gương của những người sống thực nghiệm đạo tin lành, sống bày tỏ chứng minh một đời sống xứng đáng với đạo tin lành của Chúa. Cho nên chúng ta theo chiều hướng của nội dung này và xem xét bài học mà Phaolô dạy dỗ về đời sống xứng đáng với đạo tin lành của Chúa, thì chúng ta sẽ đến chỗ học hỏi cảm phục Timothée và Epaphroditus rõ ràng hơn, vì đời sống của họ là mô hình, là mẫu mực, là tiêu chuẩn của đời sống xứng đáng với đạo tin lành Chúa. Bắt đầu từ đoạn 2, sứ đồ Phaolô thiết lập nguyên tắc sống xứng đáng với đạo tin lành, sống bày tỏ đạo tin lành của Chúa Giê-xu. Ông thiết lập rằng tất cả những gì đã nhận được từ trong đạo tin lành Chúa thì bây giờ phải đem vào trong đời sống cách thực nghiệm. Đức tin bây giờ bày tỏ ra trong hành động, trong thái độ, trong giá trị sống. Cho nên ông viết câu 1 tới câu số 4. Vậy nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Đây là lời xác định cuộc sống trong tiêu chuẩn của tình yêu thương, của sự thông công, của sự quan tâm đến nhau, của lòng yêu mến và thương xót bày tỏ ra trong sự hiệp một. Và như ông vừa tuyên bố, anh em phải sống xứng đáng với đạo tin lành. Sống xứng đáng có nghĩa là sao? Sống xứng đáng nghĩa là bày tỏ đạo tin lành trong mọi khía cạnh của cuộc sống, trong mọi nối kết liên hệ. Cho nên ông đặt câu hỏi, nhưng không phải là đặt câu hỏi, ông đặt sự xác định. Nếu, theo cái nghĩa, nếu và thật như vậy, nghĩa là bởi vì trong Đấng Christ có điều yên ủi, bởi vì có lòng yêu thương, bởi vì có sự cứu giúp, bởi vì có sự thông công nơi Thánh Linh, bởi vì có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau trong sự hiệp một của đạo tin lành Chúa mà sống trong tình yêu thương, trong sự quan tâm lẫn nhau, trong sự chăm sóc lẫn nhau, trong sự ban cho ân sủng cách dư dật như là mình đã nhận được. Ông nói cách đơn giản, hãy sống bày tỏ lẽ đạo tin lành cách xứng đáng.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Người sống thực nghiệm trong loạt bài Sống bởi đức tin. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin mời quý vị để tâm dự phần.
Trong loạt bài Sống bởi đức tin, chúng ta đến với lời của Chúa để học hỏi những nguyên tắc sống đạo, áp dụng lẽ thật của Chúa trong đời sống của chính mình. Nhưng chúng ta cũng nhìn vào những đời sống trau dồi đức tin trong thực tế, áp dụng nguyên tắc của đức tin, sống xứng đáng với đạo tin lành để lại cho chúng ta một gương noi theo. Và chúng ta noi theo gương những người đi theo Chúa là chúng ta noi gương Chúa. Như sứ đồ Phaolô đã nói, hãy bắt chước tôi vì tôi bắt chước Chúa. Nhưng khi chúng ta nói chúng ta sống theo gương những người sống xứng đáng với đạo tin lành, thì chúng ta không nói đến vấn đề toàn hảo tuyệt đối ở đây. Chúng ta không nói về những cuộc đời theo Chúa sống đạo, cách hoàn toàn không lỗi lầm, không nhiều tội lỗi vấn vương. Chỉ có một cuộc đời sống xứng đáng toàn vẹn với luật pháp Chúa và với lẽ đạo phúc âm. Đó là đời sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đời sống vô tội, đời sống toàn vẹn, một cách thánh khiết tuyệt đối. Cho nên chữ xứng đáng, theo nghĩa tuyệt đối của nó, chúng ta không thể áp dụng cho con người được, bởi vì không ai sống xứng đáng với sự ban cho của Đức Chúa Trời, không ai sống xứng đáng với ân điển Chúa, không ai sống xứng đáng với đạo tin lành. Nhưng chữ xứng đáng theo nghĩa thích hiệp, không mâu thuẫn, cùng về một hướng, cùng chung một mục đích, thì đây là sự kêu gọi chắc chắn cho tất cả mọi người tin Chúa, tất cả mọi người theo Chúa. Đó là đời sống của mỗi người phải bày tỏ phản ảnh rõ ràng, mẫu mực của đạo tin lành Chúa. Nghĩa là người tin Chúa sống với một mục đích hoàn toàn khác hơn là người ở thế gian, là người thuộc về thế gian. Người thế gian tìm phước hạnh thấy được trước mắt trong đời này, thì người tin Chúa tìm nước Đức Chúa Trời và những phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời đã được ban cho trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người trong thế gian đeo đuổi chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì, thì người tin Chúa đeo đuổi trước hết nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Người trong thế gian tìm kiếm lợi cho mình, người tin Chúa chăm tìm lợi kẻ khác. Cũng trong sách Philip đoạn thứ 3 bắt đầu từ câu số 17, sứ đồ Phaolô nhắc lại nguyên tắc này và dùng hình ảnh rất rõ ràng để phân biệt đời sống xứng đáng với đạo tin lành và đời sống mâu thuẫn với đạo tin lành. Hỡi anh em hãy bắt chước tôi lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em đã thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Lấy bụng mình làm chúa mình, lấy ý mình làm chủ, lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, nghĩa là không phân biệt được thực giả trong giá trị của đời sống, coi điều xấu hổ, coi điều tạm bợ, coi điều vô dụng vô ích là điểm trân quý trong đời, là kho tàng châu báu. Vì sao? Vì chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Thì sống xứng đáng với đạo tin lành là sao? Sống bắt chước theo những kẻ ăn ở theo mẫu mực của đạo tin lành là như thế nào? Sứ đồ Phaolô nói tiếp, chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giê-xu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạc chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y như quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Sống xứng đáng với đạo tin lành, sống theo mẫu mực của đức tin là sống trông đợi cứu Chúa Giê-xu Christ, sống nhìn xem Chúa, chờ đợi Chúa, chờ sự vinh hiển ban cho từ nơi Chúa, chờ nước Chúa mau đến, chờ ngày ý Chúa được thực hiện trên đất cũng như ở trên trời. Đời sống xứng đáng, nghĩa là đời sống thích hiệp với mục đích của đạo tin lành, đó là sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giêsu.
Không ai hiểu tôi bằng cứu Chúa yêu thương. Ngài là bạn thân trần gian ai sánh cho bằng. Khi tôi dâng lời cầu xin Cha từ ai, từ nơi rất cao Ngài lắng nghe tôi kêu nài. Không ai hiểu tôi bằng cứu Chúa yêu thương. Dòng đời lênh đênh khổ đau cay đắng trăm đường, trong cơn đau buồn đầy gian nan thử thách, Ngài luôn dẫn đường từng bước lưu ly thăng trầm. Không ai cảm thông bằng cứu Chúa của tôi. Năm tháng qua dần trên đường dài trôi nổi, Giêsu thương tôi lau dòng lệ vương trên mắt. Tôi dâng lên Ngài mọi điều lo lắng ưu tư. Không ai cảm thông bằng cứu Chúa của tôi. Năm tháng qua dần trên đường đời gian khổ, Giêsu thương tôi như người cha thương con yêu dấu. Tôi dâng lên Ngài tâm hồn tan tác thương đau. Hiểu tôi bằng cứu Chúa yêu thương. Ngài là bạn thân trần gian ai sánh cho bằng. Khi tôi dâng lời cầu xin Cha từ ai, từ nơi rất cao Ngài lắng nghe tôi kêu nài. Không ai hiểu tôi bằng cứu Chúa yêu.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Sống Bởi Đức Tin dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc lẽ đạo thực hành đức tin trong đời sống. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Năm tháng qua dần trên đường đời gian khổ, Giêsu thương tôi như người cha thương con yêu dấu. Tôi dâng lên.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Tôi dâng lên Ngài tâm hồn tan tác.